Chưa đầy một tháng sau ngày Đoàn Thị Hương bị bắt ở Malaysia vì bị tình nghi tham gia vụ ám sát chấn động thế giới, công chúng Việt Nam đang chia thành hai thái cực trong những ý kiến bày tỏ trên mạng xã hội về cô. Nhiều người thương cảm với cô, trong khi nhiều người khác dành những lời lẽ thậm tệ cho cô. Nữ công dân 29 tuổi của Việt Nam quê ở Nam Định bị bắt hôm 13 tháng 2 cùng một nữ nghi phạm quốc tịch Indonesia vì nhà chức trách tin rằng họ đã ám sát một người được cho là Kim Jong Nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un. Trên mạng xã hội, sau khi các tin tức cho thấy nhà chức trách Việt Nam có những động thái không ồn ào và dường như ở mức độ tối thiểu để bảo hộ công dân đối với cô Hương, nhiều người trong đó có các trí thức, doanh nhân đã lên tiếng thúc giục nhà nước hành động nhiều hơn để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cô. Họ cũng cho rằng cô Hương bị lừa tham gia vào vụ việc và nêu ra nguyên nhân sâu xa hơn là vì hoàn cảnh gia đình cô khó khăn nên đã sớm bước vào cuộc sống đầy phức tạp, không có người chỉ dẫn, dẫn đến mắc sai lầm. Từ những điều này, nhiều người đã kêu gọi quyên góp tiền để giúp gia đình cô Hương được gặp cô cũng như thuê luật sư cho cô trong quá trình xét xử. Hôm 1 tháng 3, Đoàn Thị Hương và nghi phạm Indonesia đã ra một tòa địa phương để nghe tống đạt cáo trạng. Hai cô đối mặt với án tử hình nếu họ bị chứng minh tội phạm giết người. Một luật sư Malaysia, ông Sewam Sanugam, đã tình nguyện bào chữa cho cô Hương vì theo lời ông, Hương đã không có luật sư. Khi ra tòa nghe đọc tội danh bị truy tố, trong một cuộc phỏng vấn báo chí, ông nói, tôi thấy tội cho cô ấy, không có ai đại diện hôm đó. Trong khi đó, báo chí nước ngoài cho hai nữ nghi phạm Indonesia được đại sứ quán nước cô cung cấp 5 luật sư. Một trong những người có thái độ thương cảm với Hương cũng là người kêu gọi gây quỹ giúp đỡ gia đình cô Hương, nữ doanh nhân Lê Hoài Anh ở thành phố Hồ Chí Minh, lý giải với VOA về việc làm của cô.
Truyền thống rất là tốt của người Việt Nam, chính phủ thì cũng còn rất là nhiều những cái công việc khác và quan tâm đến một cái công dân của mình thì chưa phải là cái điều quan trọng nhất của họ lúc này. Nhưng mà quan tâm đang không phải chỉ là thân phận của một mình cô Đoàn Thị Hương, đó là một số phận và là cái số phận của những người phụ nữ, những người Việt Nam đang lao động bất hợp pháp hoặc là hợp pháp nhưng mà bất hợp và hoàn toàn không hiểu biết về pháp luật ở nước ngoài. Qua cái việc mà của cô Đoàn Thị Hương thì tôi mong muốn được là những cái thông điệp đó nó được truyền tải đến mọi người nhiều hơn.
Đến nay, nỗ lực quyên góp của bà Hoài Anh và bà Nguyễn Hoàng Ánh, một giảng viên đại học ở Hà Nội, đã thu về hơn 10.000 đô la. Trong khi đó, một thái cực khác đã hình thành khi rất nhiều người lên mạng xã hội dùng những từ ngữ thậm tệ đối với cô Đoàn Thị Hương. Cho dù đến thời điểm này, cô vẫn là nghi phạm, chưa bị kết án, song nhiều người đã quy chụp cô là sát thủ, kẻ giết người. Họ cũng dùng những từ ngữ tục tiểu để khẳng định cô là gái điếm. Thông tin từ nhà chức trách Malaysia nói Đoàn Thị Hương là nhân viên dịch vụ giải trí. Đồng nghiệp cũ của cô xác nhận với báo chí cô từng là nhân viên một quán bar ở Hà Nội. Những người có thái độ ác cảm với Hương đưa ra những bình luận thẳng thắn rằng cô đã làm xấu thể diện Việt Nam. Người như cô không đáng được thương cảm, nhận sự giúp đỡ, nhà nước không cần phải dành cho cô một sự bảo hộ và cô đáng tội chết. Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, tác giả nhiều bài viết và sách phản biện xã hội, nói với VOA về bản chất của những người có lối suy nghĩ được xem là độc ác.
Có thể bản thân họ thì vẫn nghĩ là họ tôn trọng dân chủ và nhân quyền. Bởi vì cái họ đang làm là họ chỉ muốn ban phát cái nhân quyền đấy cho những cái người nhất định cùng phía với họ có cái cuộc sống giống họ. Thế còn những cái nhóm người nhất định mà họ không ưa, họ cho rằng có hại cho xã hội. Ví dụ như là những người ăn cắp ăn trộm hay là gái mại dâm hoặc là những người nghiện ma túy thì họ cho rằng là không xứng đáng được hưởng quyền con người là được hỗ trợ, được bảo vệ cuộc sống và được cái sự đoàn kết và nhân từ của cộng đồng. Đấy là một cái tư tưởng khá là đáng quan ngại.
Tiến sĩ Giang cảnh báo khi tư tưởng này lan khắp xã hội, điều đó dẫn đến một xã hội độc tài toàn trị. Ở đó số đông vào những thời điểm khác nhau có thể gạt bỏ những nhóm người nhất định ra khỏi xã hội và không cho họ quyền làm con người. Trong một xã hội như vậy, mọi người không thể có dân chủ và dân quyền thật sự, vị tiến sĩ Áo gốc Việt hiện sinh sống ở Việt Nam nói, cho rằng lối tư duy này là kết quả phần lớn của quá trình giáo dục.
Họ sống ra một thế giới mà luôn luôn có cái sự dán nhãn, kẻ thù, dán nhãn là những người không xứng đáng và họ có một cái kiến sẵn và họ không được có cái thói quen, họ không được tập có cái thói quen là nhìn cả những người nghiện ma túy, những người mại dâm như là những con người. Cái vấn đề chủ yếu ở đây tôi nghĩ là giáo dục và một cái nền truyền thông cũng như là một cái văn hóa mà rất là dễ dàng quy chụp và phân biệt giữa chúng ta trong đó. Thế thì để thay đổi nó thì có lẽ là cần một cái quá trình rất là dài hơi để chúng ta vượt qua được cái văn hóa quy chụp, cái văn hóa tác giả này.
Luật sư Malaysia Selvam Shanmugam vào sáng ngày 6 tháng 3 giờ Kuala Lumpur đã xác nhận ngắn gọn với VOA ông đã tới gặp gia đình của Đoàn Thị Hương để tìm hiểu thông tin cũng như được gia đình ký giấy tờ đồng ý để ông đại diện cho cô Hương. Cô Hương, 29 tuổi, quê ở Nam Định, là một trong hai nghi phạm trong vụ ám sát một người đàn ông được cho là Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Vụ này xảy ra vào hồi giữa tháng 2, cùng bị bắt với cô Hương là một phụ nữ quốc tịch Indonesia. Hôm 1 tháng 3, hai cô đã ra trước một tòa địa phương để nghe tống đạt cáo trạng. Hai cô đối diện với bản án tử hình nếu bên công tố chứng minh được các cô đã phạm tội giết người. Nhà chức trách Malaysia tuyên bố chất độc VX đã được sử dụng trong vụ ám sát. Đây là một chất độc gây tê liệt thần kinh bị Liên Hiệp Quốc cấm. Sau cuộc gặp với gia đình cô Hương vừa rồi, ông Shanmugam cho báo chí biết sẽ có một cộng sự là luật sư Việt Nam Hà Hải làm việc với cùng ông về vụ này. Ông đã nói với gia đình cô Hương rằng sẽ làm hết sức để con gái của họ được thả. Về phía gia đình, khi được hỏi trong cuộc gặp, hai bên đã trao đổi những gì và sau cuộc gặp với luật sư, họ có cảm thấy nhiều hy vọng hơn hay không? Bố cô Hương, ông Đoàn Văn Thạnh, nói với VOA. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Shanmugam nói gánh nặng nằm ở phía công tố. Theo ông, họ sẽ phải chứng minh không còn nghi ngờ gì nữa là chất độc VS được sử dụng trong vụ giết người hôm 13 tháng 2, cũng như phải chứng minh cô Hương có ý đồ giết người. Từ Hà Nội, luật sư nổi tiếng Trần Vũ Hải có chung nhận định với luật sư người Malaysia. Ông Hải nói, có nhiều dấu hiệu cho thấy cô Hương đã hành động mà không biết bản chất của toàn bộ sự việc. Ông gợi ý một số lập luận có thể dùng để biện hộ.
Các luật sư phải chứng minh cô ta là đang được huấn luyện để làm một cái truyền hình thực tế. Thế này cô có thể có tập ruột, còn về này rửa tay thì đấy là một cái phản xạ tự nhiên. Còn cô ta không thể biết được thuốc độc. Nếu mà nó nguy hiểm như vậy, chắc chắn cũng không tham gia. Nếu mà cô nghĩ rằng tham gia vụ ám sát này, cô không có giải rột là nhận có 90 đô rồi lại quay lại thị trường sau 1-2 ngày. Thậm chí tôi nghĩ rằng cô ta còn không biết công vụ Kim Jong Nam, cô không liên quan Kim Jong Nam. Đó mà cũng không biết câu chuyện là mình đã tham gia một cái vụ ám sát, nên cô cứ quay về một cái rất là bình thường và cô bị bắt, tức là cô này cũng không có động tác trốn. Tất cả những câu chuyện đấy, luật sư của Malaysia là phải chứng minh ngược lại cái giả thuyết của công tố.
Với 22 năm kinh nghiệm về các vụ án hình sự, luật sư Shanmugam cho biết bên công tố buộc phải chứng minh được hai yếu tố là hành động giết người và ý đồ giết người. Nếu họ không chứng minh được thì cô Hương sẽ được thả, ông nói. Tại tòa, bên công tố cũng phải chứng minh chất độc VS đã gây ra cái chết của người đàn ông Bắc Triều Tiên, chứ không phải do bệnh tật có từ trước đó của người này. Vị luật sư 63 tuổi người Malaysia nói chứng minh VS là nguyên nhân gây tử vong sẽ là một việc rất khó khăn. Ông cho rằng phía công tố sẽ không dễ chứng minh được. Về tình tự xét xử, luật sư Shanmugam nói sẽ có một phiên tòa thượng thẩm để bên công tố và bên biện hộ tranh tụng. Sau đó, nếu có kháng cáo, vụ án sẽ được chuyển lên tòa phúc thẩm. Nếu có bên nào dẫn chống lại phán quyết của tòa phúc thẩm, nơi cuối cùng thụ lý sẽ là tòa liên bang, cấp cao nhất trong hệ thống tòa của Malaysia. Quá trình như vậy, nhanh cũng sẽ mất 2 năm, vị luật sư nhận định. Ông Shanmugam khẳng định với báo chí rằng hệ thống hình sự của Malaysia rất công tâm. Ông nhấn mạnh cô Hương sẽ được xét xử công bằng dựa trên chứng cứ. Ông nói, ông tin rằng cô sẽ được thả tự do.
Luật sư của nghi phạm Đoàn Thị Hương trong vụ ám sát ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Bắc Triều Tiên, ngày 6 tháng 3 kêu gọi khám nghiệm tử thi thêm lần nữa. Ông Kim Jong-nam bị ám sát bằng chất độc thần kinh VX mà Liên Hiệp Quốc liệt kê là vũ khí giết người hàng loạt khi đang chờ lên chuyến bay tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur hôm 13 tháng 2. Camera an ninh cho thấy hai phụ nữ áp sát nạn nhân và dùng một tấm vải quét chất độc lên mặt ông Kim. Siti Aisyah, 25 tuổi, quốc tịch Indonesia, và cô Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, từ Việt Nam, đã bị Malaysia truy tố và đang đối mặt với án tử hình nếu bị tòa tuyên là có tội. Luật sư S. Selvam của nghi phạm Đoàn Thị Hương cho rằng Malaysia không có đủ kinh nghiệm chuyên môn cần thiết liên quan đến chất độc VX và cho biết ông định đề nghị tiến hành khám nghiệm tử thi lần thứ nhì. Ông cũng kêu gọi các chuyên gia về VX từ Nhật và Iraq cùng các nhà nghiên cứu về bệnh lý học từ Bắc Triều Tiên tham gia vào tiến trình này. Cảnh sát Malaysia cho biết trên mặt và mắt của nạn nhân Kim Jung Nam có dấu vết của chất độc thần kinh VX. Tin nói một trong hai nghi phạm trong thời gian bị câu lưu đã có biểu hiện bị ngộ độc chất VX như nôn mửa và chóng mặt, nhưng cảnh sát không cho biết cụ thể là người nào. Chưa bắt được bốn người đàn ông Bắc Triều Tiên bị truy nã có liên quan đến vụ án.
Hôm Chủ nhật ngày 5 tháng 3, người dân nhiều tỉnh thành đã đồng loạt xuống đường phản đối Formosa, nơi có quy tụ đến 5.000 người như ở giáo xứ Phú Yên và giáo xứ Sông Ngọc thuộc tỉnh Nghệ An. Linh mục Đặng Hữu Nam, chánh xứ giáo xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An thuộc giáo phận Vinh, cho VOA biết về cuộc tuần hành ngày 5 tháng 3, nơi được coi là điểm sáng của cuộc tuần hành với nhiều giáo xứ lân cận tham gia.
Rồi khởi đi từ giáo xứ Phú Yên sang giáo xứ Sông Ngọc. Ở đó chúng tôi dâng lễ cầu nguyện cho công lý hòa bình, cầu nguyện cho các nạn nhân của thảm họa môi trường và của bạo cường. Đó, sau thánh lễ, tất cả chúng tôi kéo lên trụ sở của xã Quỳnh Ngọc. Nhưng mà rồi chúng tôi không được vào trong, đến ở ngoài nói lên tiếng nói của mình để hát một bài trả lại đây cho nhân dân tôi về vô Formosa cút khỏi Việt Nam. Lượng người đi từ giáo xứ Phú Yên sang thì khoảng vài ngàn người, rồi sang đến Sông Ngọc thì có khoảng vài ngàn ở đấy, và khi chúng tôi tập trung thì cái đỉnh điểm thì khoảng hơn 5.000 người rồi.
Theo các nguồn tin trên Facebook, cuộc biểu tình nổ ra mạnh mẽ nhất vẫn là tại giáo phận Vinh, nơi có hàng ngàn giáo dân từ các giáo xứ Nghệ An, Hà Tĩnh đồng loạt xuống đường phản đối Formosa, kêu gọi bảo vệ môi trường. Họ mang các khẩu hiệu như Formosa Get Out of Vietnam, Formosa Cút Khỏi Việt Nam, Toàn Dân Việt Nam Cứu Biển, Cá Cần Nước Sạch, Dân Cần Minh Bạch, Hủy Hoại Môi Trường Là Tội Ác. Theo Linh Mục Nam, cuộc tuần hành hôm 5 tháng 3 ở hai giáo xứ Phú Yên và Sông Ngọc thuộc giáo phận Vinh được tổ chức tốt, diễn ra một cách ôn hòa, chấp hành tốt luật lệ giao thông và không để an ninh giả dạng giáo dân trà trộn vào đoàn tuần hành để gây loạn. Linh Mục Nam cho biết dù chính quyền có đe dọa và ngăn cản giáo dân không tham gia biểu tình, nhưng số lượng người tham gia tuần hành là rất lớn.
Đã có rất là nhiều an ninh đến tận nhà những người đấu tranh, rồi yêu cầu không được ra khỏi nhà, hay là dọa nạt, rồi ngăn cản cái này cái khác. Nhưng mà rồi họ vẫn đến được tại giáo xứ Phú Yên rất là đông. Rồi trong những ngày hôm nay, họ bố trí công an trang phục, người nhất là cảnh sát 113, một thường phục rất là nhiều. Họ đưa các phương tiện đến như là xe phát sóng, như là xe quân báo v.v. Nhưng mà không có chuyện ngăn cản hay là đàn áp diễn ra nơi cuộc biểu tình được vận hành cũng như dân đệ của chúng tôi.
Theo Linh Mục Nam, chính quyền Việt Nam vẫn kiên quyết bảo vệ Formosa, quay lưng lại với lợi ích chính đáng của người dân. Chính quyền dựng rào chắn kẽm gai và huy động đông đảo cảnh sát cơ động và quân đội trấn giữ trước cổng Formosa ở Hà Tĩnh nhằm đối phó cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa hôm 5 tháng 3.
Ngay và ngay từ lúc này thì chúng ta vẫn thấy nhà cầm quyền Việt Nam vẫn đang cố tình bảo vệ và bao che cho Formosa. Chúng ta bằng chứng này chúng ta thấy trong ngày hôm nay và những ngày vừa qua thì quân số cảnh sát cơ động, an ninh thường phục cũng như sát phục và đặc biệt là có cả quân đội tham gia đưa về thủ phủ Formosa và xây thêm phòng tuyến rào thép gai để bảo vệ cho Formosa và tìm mọi cách để bảo vệ cho Formosa.
Trên trang Facebook của anh Phạm Hải cho biết tại Nha Trang anh bị câu lưu nhiều giờ liền vì đi bộ sáng ngày 5 tháng 3. Tại thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 5 tháng 3, khoảng 200 người dân đã tụ tập rất đông đảo trước nhà thờ Đức Bà để phản đối Formosa, nhưng chính quyền đã nhanh chóng cho lực lượng an ninh, cảnh sát cơ động, công an chìm mặc thường phục, tấn công rất là nhiều và tạm giữ hàng chục người biểu tình bằng cách đưa họ lên xe buýt giải tán, theo Facebook Đinh Nhật Huy. Nhà đấu tranh cho dân chủ Trần Minh Nhật cho VOA biết thêm về cuộc biểu tình tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi có hai linh mục của dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn bị chính quyền câu lưu trong nhiều giờ.
Trong Sài Gòn cũng nổ ra những cái cuộc biểu tình ở ngay nhà thờ Đức Bà hay là ngoại ô Sài Gòn đó, thì ở Sài Gòn đã có sự trấn áp mạnh tay và đã có người bị ngất xỉu cũng như có nhiều người bị bắt bớ. Số người mà bị bắt giữ đó có một điều đáng nói đó. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ hai linh mục, đó là Lê Xuân Lộc và Trương Hoàng Vũ. Linh mục này cũng đã được thả, rồi những người khác cũng được thả.
Theo thông tin trên mạng xã hội tại vùng thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ, vào lúc 8 giờ tối giờ địa phương ngày 4 tháng 3, nhiều người Việt đã tụ tập thắp nến cầu nguyện, hiệp thông yểm trợ cho đồng bào tranh đấu tại Việt Nam do Liên hiệp Hội Cựu chiến binh Việt Nam Cộng hòa dùng Washington và phụ cận tổ chức tại khu Eden Bank, Virginia. Viết trên trang Facebook về cuộc biểu tình ngày 5 tháng 3, luật sư Lê Công Định ở thành phố Hồ Chí Minh nhận định: "Hình ảnh người dân Hà Tĩnh biểu tình trước cổng Phọc Mai Sa hôm nay, tôi tin một ngày không xa, mọi người sẽ tràn vào khu nhà máy đó, chấm dứt vĩnh viễn hoạt động của doanh nghiệp bất lương này ở Việt Nam. Ngày đó, lực lượng vũ trang Việt bảo vệ quyền lợi tàu sẽ thoát lui trước cơn sóng thần của hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người dân Hà Tĩnh, Nghệ An và các tỉnh lân cận. Tôi không muốn nhìn xa hơn, nhưng chắc chắn rằng ngày đó Ba Đình sẽ rúng động và các quân cờ Domino sẽ lần lượt ngã, dáng cờ lớn, chung cuộc rồi cũng ngã theo." Trong một diễn biến khác, trước đó 2 ngày, báo Công an thủ đô đưa tin ngày 2 tháng 3 cho biết Công an thành phố Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt và khám xét đối với ông Vũ Quang Thuận và ông Nguyễn Văn Điển. Theo cơ quan an ninh điều tra, hai đối tượng Vũ Quang Thuận và Nguyễn Văn Điển đã có hành vi làm phát tán nhiều clip có nội dung xấu trên mạng Internet. Tuy nhiên, bản tin chính thức này không nói rõ các clip có nội dung xấu là gì. Trong khi đó, có nguồn tin cho biết ông Vũ Văn Thuận và ông Nguyễn Văn Điển bị bắt vì thực hiện livestream trên Facebook hướng dẫn biểu tình đúng luật. Bản phúc trình nhân quyền năm 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục ghi nhận Việt Nam là một nhà nước độc tài cai trị bởi một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam và tiếp tục đàn áp nhân quyền dưới nhiều hình thức. Bản phúc trình năm 2016 phần viết về nhân quyền Việt Nam dài 33 trang so với năm 2015 dài 57 trang cho rằng chính quyền giới hạn nghiêm trọng quyền tự do chính trị của người dân, đặc biệt quyền thay đổi chính quyền bằng các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Bản phúc trình nói thêm rằng chính quyền giới hạn quyền tự do dân sự của công dân, trong đó có tự do hội họp, lập hội và bày tỏ, và không bảo vệ đầy đủ các quyền trong xét xử của người dân, không bảo vệ người dân khỏi việc giam giữ tùy tiện. Báo cáo cho biết, công an cấp tỉnh và địa phương thường xuyên duy trì quyền hành đáng kể trong hoạt động của mình. Trong 19 thành viên của Bộ Chính trị, hiện tại có 4 thành viên đang hoặc từng làm việc ở Bộ Công an so với con số 3 trong số 16 thành viên của Bộ Chính trị trong nhiệm kỳ trước. Báo cáo cho biết thêm, chính phủ bổ nhiệm các quan chức đương nhiệm hoặc cựu quan chức của Bộ Công an vào hàng loạt các vị trí cấp cao, trong đó có Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, quyền trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Bùi Thanh Hà, các cựu quan chức an ninh của Bộ Công an cũng giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt trong chính quyền cấp tỉnh thành, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ. Báo cáo có nhắc đến việc chính quyền ngăn chặn các nhà hoạt động không cho gặp gỡ với một nguyên thủ quốc gia đến Việt Nam vào ngày 25 tháng 5 2016. Nhân viên cảnh sát và an ninh thường phục, giam cầm hay quản thúc nhiều nhà hoạt động trong những ngày trước chuyến thăm của một nhà lãnh đạo nước ngoài đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo viết vào ngày 24 tháng 5, an ninh thường phục của Bộ Công an và cán bộ công an của Hà Nội ngăn cản và câu lưu người ủng hộ dân chủ nhân quyền Nguyễn Quang A gặp gỡ với một nhà lãnh đạo nước ngoài. Tương tự như vậy, các quan chức an ninh đã bắt giữ blogger và nhà hoạt động Phạm Đoan Trang ở tỉnh Ninh Bình trong khi cô đang trên đường gặp gỡ với nhà lãnh đạo này. Vào ngày 25 tháng 5, cơ quan chức năng ở thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ Trần Hoàng Phúc và câu lưu tại đồn công an đến 8 giờ đồng hồ nhằm ngăn chặn anh không tham gia vào một sự kiện với cùng nội dung. Cảnh sát được cho là đã lục soát túi sách của anh Phúc và tịch thu điện thoại di động cùng nhiều tài liệu cá nhân của anh. Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa lên tiếng về bản phúc trình nhân quyền năm 2016 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Năm ngoái, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng báo cáo nhân quyền của Mỹ năm 2015 dựa trên thông tin không chính xác, không phản ánh đúng thực tế thực thi quyền con người tại Việt Nam. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn và cởi mở với các nước, trong đó có Mỹ, về những vấn đề còn có sự khác biệt, qua đó thu hẹp bất đồng, tăng cường hiểu biết và góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Báo cáo nhân quyền hàng năm do Quốc hội Mỹ chỉ đạo thực hiện ghi nhận tình hình nhân quyền ở gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ do các nhân viên của Đại sứ quán Mỹ soạn thảo. Báo cáo năm nay phần lớn được hoàn thành trong nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Sáu ngày 3 tháng 3 đã công bố báo cáo hàng năm về tình hình nhân quyền toàn thế giới, nhưng việc công bố đã bị lu mờ bởi những chỉ trích nói rằng Ngoại trưởng Rex Tillerson đã không dành nhiều sự chú ý và không tổ chức rầm rộ như truyền thống.